Sống có thể được diên trường. Thì bởi vậy cho nên chúng ta cũng biết rằng là ngài dược sư thường thường người ta niệm ta cũng nói là mô tiêu tai diên thọ. Diên là kéo dài, thọ là thọ mạng, những cái thọ mạng để kéo dài, tiêu tai là tiêu hết, là tai ương cách nằm. Thế bây giờ đây là cái pháp thức diên thọ để tục mạng á. Thì bây giờ trong chúng có một vị Bồ Tát Mahatat tên gọi là Ngài Cứu Thoát. Ngài này đứng dậy rồi thì đảnh lễ Đức Phật mà thưa rằng thời tượng Pháp á, thì có các chúng sinh bị bao cái khổ ách và mọi cảnh hoạn nạn, ốm đau hao mòn, không ăn uống được, môi cổ khô rang. Thấy xung quanh tâm tối điểm chết nó hiện đến, cha mẹ thân thuộc hay cũng như là bạn bè góc lóc vây quanh, mà thân người y kia thì nằm yên một chỗ, thấy sứ giả của Diễm Ma dẫn thần thức của mình đến trước Diễm Ma Pháp Vương. Xong các hữu tình có thần câu sinh, tùy việc của mình làm hoặc tội hoặc phúc đều ghi chép đủ. Bây giờ vua kia truy vấn cái người ấy, tính toán việc làm tùy theo tội phúc để mà xử đoán. Thì thân thuộc bằng hữu của cái bệnh nhân đó, nếu vì người ấy mà quy y Phật dược sư, thỉnh các chúng tăng truyền tụng kinh này, đốt đèn bảy tầng, treo ngũ sắc tục mệnh thần phan. Thì chúng ta biết tục mệnh là làm cho cái tính mạng nó được tiếp tục. Hoặc có thể là thức kia sẽ hồi lại như là ở trong mộng, tự thấy rành mạch, hoặc trải có 7 ngày, hoặc 21 ngày, hoặc 35 ngày, hoặc 49 ngày. Khi thức kia hồi tỉnh, đều tự nhớ rõ các sự quả báo, nghiệp thiện, bất thiện. Do nơi từ chứng kiến, nghiệp và quả báo nói trên như vậy, cho nên dù cho mất mạng đi nữa cũng không dám tạo tác các ác nghiệp nữa. Thì đây là nói đến cái vấn đề là một cái người mà hấp hối, hoặc là những cái người mà nói chung rằng là không biết rằng là họ sẽ ra đi lúc nào hay bao giờ, họ cứ thiêm thiếp cũng như là vào trong một cái coma vậy đó, vào trong một cái không còn tỉnh nữa. Thì cái người nhà hay chính bác sĩ cũng không có biết rõ là khi nào thì sẽ ra đi, sẽ chết. Thì nếu mà người nhà mà làm theo những cái nghi quy như vậy, mà đốt đèn rồi tụng kinh rồi treo thần phan tụng mệnh ngũ sắc đó, thì cái người kia có thể hồi tỉnh trong vòng kể ra trong vòng rằng là có thể từ 7 ngày, có thể 21 ngày, có thể 35 ngày, có thể 49 ngày người kia tỉnh lại. Thì khi người kia tỉnh lại rồi thì người kia cũng còn nhớ, thấy được những cái mà gọi là nghiệp quả trong cái lúc mà nửa sống nửa chết nói trên đó, trong cái lúc mà chập chờn đó. Thì do vì thấy như vậy và khi tỉnh lại rồi thì người đó là dốc trí chỉ có tu thiện pháp thôi, sợ rồi không có dám mà làm các ác pháp nữa, dù cho có thể mất mạng. Nó là dù cho cái thân mạng này có thể chết như là ban chiều tôi nói. Nếu mà một người mà thâm tín nhân quả, người đó hiểu được rằng là cứ nhân nào thì nó theo cái quả nấy, thì cái người đó nó sẽ không có tính toán theo một cái lối mê muội nhân quả. Thành ra người đó sẽ hiểu rõ những cái vấn đề chúng sinh vì mê muội nhân quả, cho nên chúng sinh nghĩ rằng là nếu mình muốn sống thì mình phải quậy, nếu mình muốn sống thì mình phải gọi là gian trá, mình phải hy sinh nhiều người khác để cho họ bị chết thế cho mình thì mình mới có thể sống được, nếu mình muốn sống thì mình phải vu cho người này người kia tội nghiệp. Mình sẽ nghĩ những cái vấn đề kiểu như vậy, mình nghĩ là muốn được mình được thì mình phải làm như thế, đó là cái nhân quả theo lối mình suy nghĩ. Nhưng mà kỳ thật thì nó không phải như thế, bởi vì biết bao nhiêu người sát nhân diệt khẩu, tức là giết người chứng đi để bịt miệng, nhưng mà chung cục vẫn không bao giờ bịt được hết, vẫn cái nghiệp đó của mình nó vẫn lộ ra và mình vẫn phải trả, và không những chỉ trả ở trong hiện kiếp mà trong những cái đời sau cái nghiệp nó vẫn theo mình hoài và vẫn phải trả tiếp ở trong những cái đời sau. Thì những cái người khi mà thấy mà hiểu như vậy rồi, hiểu được những quả báo như vậy thì không dám nữa, thì sợ. Cho nên như hồi chiều tôi nói rằng là khi cái người mà có tin nhân quả thật sự đó, thì cái người đó sẽ hiểu một cái điều như vậy, cái nhân nào quả nấy, cho nên là khi mình muốn được cái quả tốt thì mình cứ chỉ nghĩ một điều, nhân này nó sẽ đưa đến quả này, nhân nọ nó sẽ đưa đến quả nọ, cho nên rằng là mình chỉ chiếu theo cái nhân để mà cái quả nó có thể xảy ra. Thành do đó mình không có làm những cái nhân mê muội như những người mà không hiểu rõ được nhân quả. Thì nói như thế là cũng có cái nghĩa là cái người đó sẽ làm đúng nhân đúng quả, người đó sẽ làm theo một cái đúng nhân thì đương nhiên là thiện pháp. Thì cái người nó làm đúng nhân, nó là theo cái thiện pháp như thế, nó thì người đó sẽ nghĩ rằng là không sợ mất mạng, bởi vì nghĩ là mình cứ đúng nhân như thế thì cái quả tốt nó sẽ tới với mình, người ta không sợ. Anh ra như chư Phật thì suy nghĩ như vậy, khi mà sư Phật bố thí thân mạng cho chúng sinh thì Đức Phật suy nghĩ rằng khi mình bố thí thân mạng cho chúng sinh á, để mình cứu họ á, thì mình sẽ được thành tựu cái Bồ Đề Tâm của mình sẽ thành tựu được cái thiện pháp của mình, mà cái thiện pháp đó nó mới bảo vệ mình và chúng sinh được. Hay sao nếu một người mà có thiện pháp thì người đó là an ghê lắm. Một người mà luôn luôn có thiện pháp thì người đó an. Người nào mà bất an là chính là người ấy, bởi vì lẽ là không có đầy đủ thiện pháp, có pha ác pháp vào hoặc là thuần ác pháp, thì người đó bất an, lo sợ. Còn nếu cái người mà chỉ có thiện pháp thôi thì họ chẳng có gì để sợ, họ rất là an. Cho nên thiện pháp bảo vệ mình, khiến cho mình an, và nhờ mình có thiện pháp mà khiến cho mọi người được ân chiêm, cho nên thiện pháp mới bảo vệ mọi người. Chỉ có thiện pháp, cho nên vì như thế trong cái đời sống này người ta suy nghĩ rằng nếu mình có nhiều vàng bạc và châu báu thì vàng bạc châu báu bảo vệ mình, nếu mình có quyền cao chức trọng thì quyền cao chức trọng sẽ bảo vệ mình, cho nên vì như thế họ tranh đoạt tiền tài của báu hay là ngôi cao quyền thế với bất cứ thủ đoạn nào, với bất cứ giá nào. Thành ra vì vậy họ thành mê muội nhân quả. Bởi vì tất cả những cái nhân mà mưu toan tính toán mà đấu tranh với người, những cái đó không có bảo vệ mình, mà ngược lại mình đang yên lại tìm nguy. Tức có nghĩa rằng là khi mình không tranh thì không sao, và khi mình tranh á, thì mới bắt đầu xảy ra sóng gió với phiền não. Vì như vậy thì người ta sống đó là người ta chạy theo tất cả những cái vật chất đó, mà những cái vật chất đó thì ban chiều tôi cũng có nói mình không có nắm được nó, mình không bao giờ nắm được nó thật. Bây giờ mình có nó, mình tưởng là mình có nó, như chẳng hạn bây giờ cái sông chuỗi này đây thật sự không phải của tôi, của Hòa Thượng Chí Minh, tôi đeo ké rồi, nhưng mà Nhưng mà nói ví dụ đi, bây giờ nói ví dụ đi, nó là của tôi. Đó, nó là của tôi. Thì bây giờ ai nhìn thấy sợi sâu chuỗi này cũng nói là của tôi. Đó. Và tôi cũng thấy nó là của tôi, nhưng mà chắc chắn nó không có phải là của tôi mãi mãi. Bởi vì cái khi mà tôi tịch đi thì cái sâu chuỗi này người khác đeo, nó hết phải của tôi và nó lại là của người đó, của cái người kế tiếp. Cho nên tất cả mọi cái thứ mà của tôi chỉ là của tôi trong nhất thời, và nó sẽ là còn của một cái tôi khác nữa. Cái vật nào nó cũng vậy. Thì thiên hạ chạy theo những cái của tôi nhất thời đó mà tạo tác, mà tạo ác. Nhưng mà nếu mà người mà Phật tử học Phật thiệt, đệ tử Phật, người quy y với Đức Phật thật, thì thật sự chỉ có một cái của tôi. Đó là cái nghiệp của tôi, nghiệp thiện hay nghiệp ác. Nếu mà nó là thiện nghiệp thì nó cũng vẫn là của tôi, mà nó ác nghiệp cũng là của tôi. Cho nên hồi ban chiều tôi cũng nói rằng là mình sống thì mình dụng tâm mình, tâm tư của mình lo cho cái thân xác này, mình làm ác để bảo vệ cái thân xác này. Rồi cái tâm nó của mình toàn ác pháp, tất cả toàn là ác nghiệp. Cho đến khi mình chết thì cái xác thân này chôn dưới 3 thước đất, rồi cái gì đi cùng với mình qua bên kia, cái nghiệp thức của mình. Mà bây giờ nghiệp thức của mình nó toàn ác nghiệp, thành ra cái ác nghiệp đó nó sẽ xây dựng toàn là ngục tù với lại sự nghèo khó cho mình ở trong tương lai, và cho một cái thân tâm vừa ngu dốt ở nơi tâm mà vừa tàn tạ ở nơi thân. Đấy, nó là tất cả những cái vật liệu ở trong tâm của mình nó xây dựng cho cái thân tâm của mình, trùng tử nó xây cảnh giới và thân tâm của mình. Cho nên vậy thì rốt cuộc cái gì là của mình? Ngay chính cái thân này cũng còn không là của tôi nữa, bởi vì sẽ vùi xuống. Cái nào mà cùng với tôi bất khả ly, cái đó mới là tôi thật sự và là của tôi thật sự. Cái thứ của tôi đó là tôi. Thì nếu mà chúng ta ngẫm xét thì cái của tôi thật sự là gì? Là nghiệp thức. Mà tất cả những thứ đó của chúng ta đó, nó có giàu có hay không là ở cái chỗ rằng nó có thiện nghiệp hay không. Thiện nghiệp nó bao quát là bố thí, cúng dường. Nó có bao quát sự an lành hay không, là nó có sự an lành hay không là ở cái vấn đề là có cứu người không, có phóng sinh không, có cứu người khác không, vân vân. Thì tất cả những cái đó nó sẽ tạo dựng cho mình một cái cảnh giới đầy dẫy sự cứu và sự nghe là gọi là ban bố. Anh ra vì như vậy thì những cái người đó đời sau sinh ra là sinh ra để ban bố, sinh ra để cứu. Còn ngược lại những người kia thì sinh ra để mà chịu tất cả những cái khổ. Cho nên có một số mấy người Phật tử gọi rằng là hàng đồ chúng của tôi, hàng đệ tử của tôi, hàng Phật tử cũng ở hải ngoại này, mà đôi khi tôi khuyên lâu lắm mới gặp, nó ví dụ vậy, mà cũng gặp nữa chỉ có nói qua điện thoại, tại vì họ ở xứ này và xứ nọ lung tung. Thì lâu lâu kêu điện thoại thăm tôi, rồi hỏi thăm, thì tôi cũng khuyên nhủ. Tôi nói rằng là lo bây giờ càng lúc càng lớn tuổi lên thì lo mà chuẩn bị cho sự ra đi đi. Tức là có nghĩa là hành trang nó là có được những cái thứ đó chưa. Nếu trong hành trang chưa có những thứ đó thì coi chừng à. Khi mà mình đến với một cảnh giới mới bằng hai bàn tay trắng, không có một chút phúc đức nào đó, là đại họa cho cái đời sau đấy. Cho nên khôn hồn đó, thì bây giờ lo mà làm mà tập bố thí cúng dường phóng sinh đó. Tôi nói như vậy thì mấy người đó, có một số đôi ba người thì cứ nói cái kiểu mà nói với cái kiểu này là có gì có sư phụ cứu rồi, sư phụ từ bi vô cùng đâu có bỏ tụi con. Thế nên đúng, không có bỏ đâu, cho nên đời sau sẽ gặp lại tụi con và sẽ bố thí cho tụi con với cái thân ăn mày nằm ở dưới đất. Cho nên đâu có bỏ đâu, tiếp tục cho mà, tại vì có nhân duyên. Tôi nói vậy đó. Cho nên đúng đâu, không có bỏ đâu, đừng có lo. Nhưng ta sẽ cho một chút cơm canh mà húc mà ăn cho nó qua buổi đó. Tôi nói vậy. Còn nếu bây giờ mà nghe nghe lời á thì phát tâm bố thí phóng sinh thì đời sau đó, đó sẽ cùng mấy sư phụ đây đi bố thí phóng sinh cho mọi người. Còn nếu không á, vẫn có nhân duyên thiệt, nhưng mà ngồi bên lề đường, ngồi trùng hổm bên lề đường đó, xong rồi sẽ được những người mà hữu duyên với mình kiếp này bố thí cho, cũng là có duyên với nhau đấy chứ. Vì cái lý lẽ vì cái lý lẽ đó cho nên mê tôi mới nhấn mạnh là như vậy thì chỉ có một cái là của mình thật sự. Đó nên vì vậy ở trong tịnh độ mới nói cái câu là vạn ban tự bất cứ duy hữu nghiệp tùy thân, muôn ngàn thứ không có mang đi được, chỉ có nghiệp mang được. Mà muôn ngàn thứ không mang được như vậy nó đâu phải của tôi đâu. Nếu của tôi không mang được, nhưng mà tới vợ tôi, đến chồng tôi, đến con tôi còn không mang được nữa mà nói gì là của tôi. Thế nên chỉ có một cái cũng mang được thôi, duy hữu nghiệp tùy thân, chỉ có nghiệp đi được, có cái đó của tôi. Mà cách của tôi lại nát bét, tôi lại đem cách của tôi đổi lấy những cái mà là của thiên hạ. Tức là tôi đem cách của tôi, đó là cái nghiệp đó của tôi đó. Tôi làm nó nát bét hết đó, để cho tôi lo những cái của thiên hạ là cái này hay bất cứ những cái vật chất gì của tôi, để giúp cuộc cũng là người khác, giúp cuộc cũng vào tay người khác mà thôi. Nên do đó cái người mà hiểu cái nhân quả đó thì đương nhiên người đó hiểu một cái vấn đề rằng là cái tài sản duy nhất của mình có thể mang theo được, có thể bảo vệ mình được, có thể bảo vệ những người thân của mình được, nó là trung thành với mình nhất. Thì cái đó chính là cái vấn đề rằng là thiện pháp. Mà thiện pháp thì chẳng có một cái thiện pháp nào cao hơn nổi Bồ Đề Tâm. Tại vì thiện pháp nào cũng chỉ có leo lên được đến cái bậc cao nhất ngưỡng là cõi thiên thôi, là hết rồi. Chỉ có Bồ Đề Tâm là cái công đức của nó vượt qua khỏi cái thân này. Cái thân này đó, nó cảnh giới của nó đồn trú là tam giới. Mà còn cái thân, mà cái thân pháp nó trên kia, cái thân của Bồ Đề Tâm nó đó, cái thân của mà gọi là pháp thân nó đó, thì nó vượt qua cái thân này, cho nên nó vượt qua cảnh giới của cái thân này, cho nên siêu xuất cả tam giới nữa. Đấy, nó siêu việt cái thân này. Cho nên chính vì như vậy, thân của Ngài Dược Sư mới trong suốt. Tại vì chỉ là công đức và trí tuệ, mà không phải là một cái thân mà cần phải dựa vào mọi cái thứ để sống. Tức là phải ăn, phải uống. Hình như chúng ta học đạo gì thì cũng phải đến giờ phải ăn. Nhưng mà còn thật sự ra thì cái thân của Bồ Tát đó, cũng có ăn. Rồi, bởi vì cái thân nó siêu xuất ra khỏi tất cả những cái nghiệp mà cần phải ăn, cần phải uống, cần phải ngủ, cần phải nghỉ, cần phải hưởng, cần phải chơi, cần phải đủ thứ. Nó vượt qua tất cả những cái nghiệp đó rồi. Thành ra ở trên cõi đó mới là trì, đó là lưu ly. Thuần lưu ly. Mà cho nên thân của Phật, cho nên thân của chúng sinh đều trong suốt, đều nhìn xuyên thấu. Còn thân đây là, nếu mà nhìn xuyên thấu thì chỉ thấy là ruột gan treo lủng lả lủng lẳng, đâu có cái gì khác, không có nhìn xuyên xấu được. Cho nên vì như vậy, khi mà hiểu biết như thế đó thì mới quyết định rằng là như vậy mình phải lo cho cái mà gọi là tôi đó không phải là cái sắc thân này, mà cái lo cho cái tôi đó chính là vấn đề lo cho cái thiện nghiệp, hay nói một cách cao hơn là tịnh nghiệp. Thì dù thiện nghiệp là còn nói để mà phân biệt giữa là cái thiện và cái ác. Còn khi tịnh nghiệp là nói đến cái chỗ rằng là tịnh hóa, thiện hóa mọi cái ác, khiến cho ác thiện gì đụng vô cái nghiệp đó cũng đều được chuyển hóa. Thì như thế đó gọi là tịnh. ấy là chư Phật đó, kẻ làm ác đúng với ngài cũng thành có công đức luôn, người làm thiện đúng với ngài thì dĩ nhiên có công đức, những người cúng dường ngài thực phẩm, cúng dường ngài y áo đều có công đức. Trái lại, những người mà tới xin ngài tất cả những thứ đó, mang những thứ đó từ ngài ra đi cũng vẫn có công đức, và cho đến cả những người tới cướp bóc hay là giết, muốn giết ngài cũng trở thành có công đức luôn, như là ương quật hành hung, như là đề bà quỷ phá, thấy đều được Như Lai độ cả, thấy đều được thọ ký sau này. Thì như thế, cái tâm như thế mới gọi là tịnh. Còn nếu mà thân thiện đó, thì giống như là thánh nhân của cuộc đời, giống như Khổng Tử vân vân, thì là một mực làm thiện, trách cái ác, răn đe cái ác và trừng trị cái ác. Còn cái tâm của Đức Phật thì cái ác bị Đức Phật thiện hóa hết, mà không cần phải trừng trị hay răn đe. Mà Đức Phật thiện hóa hết mọi cái ác, cho nên ác thiện gì mà đối với tâm của Đức Phật đều bình đẳng, đều biến thành tịnh hết. Thì nếu mà tu tập như thế thì mới gọi là tu tịnh nghiệp, còn bình thường là tu thiện nghiệp. Cho nên thập thiện nó có thể khác với lại tu theo một cái tinh thần là làm thế nào để thanh tịnh thân tâm. Cho nên vì vậy mới nói tu thập thiện nghiệp thì sinh thiên. Nhưng mà nếu tu thập thiện nghiệp mà niệm Phật hồi hướng thì vẫn phán sinh Tây Phương. Còn nếu chỉ thuần túy tu thiện nghiệp thôi thì cõi trời. Như vậy thì cái người học Phật nó đương nhiên là họ là học ở nơi Đức Phật. Đâu là căn bản, đâu là cội rễ, căn nguyên phát sinh ra muôn vàn phúc báo và công đức. Thì Đại Thừa Phật Pháp lúc nào cũng trả lời Bồ Đề Tâm. Thì khi phát tâm ấy thì tự dưng ra mới có thể thành tịnh nghiệp. Đấy, tâm đó là cái tâm mà thanh tịnh, mà gọi là thanh tịnh một cách rốt ráo, vượt qua mọi thiện ác. Và ác cũng cần có cái tâm đó để được nương, được cứu độ. Chỉ có tâm đó cứu độ ác. Còn những cái tâm thiện khác cũng có thể giết chém cái ác, lên án và thù ghét cái ác. Nhưng mà chỉ có cái tâm thanh tịnh nó trên là thương xót, rủ lòng thương xót tất cả những cái ác pháp chuyển hóa. Cho nên chúng ta thấy Đức Phật Dược Sư chuyển hóa những kẻ mà phá hoại chính kiến, chuyển hóa những cái người mà bị miếng cơm manh áo làm ác, chuyển hóa những cái kẻ mà gọi là không biết bố thí là gì đối với lại thiên hạ, ai xin mà miễn cưỡng phải cho, mà nếu cho thì giống như là lấy dao xẻ thịt mình vậy. Thì là vân vân, đọa địa ngục, đọa ngạ quỷ thì ngài đều độ cả. Không phải chỉ riêng Phật Dược Sư mà tất cả nhất thiết chư Phật đều như thế. Và tại sao nhất thiết chư Phật đều như thế? Tại nhất thiết chư Phật đều đồng một tâm. Tâm ấy gọi là thanh tịnh tâm, hoặc gọi là Bồ Đề tâm, là tâm giác ngộ. Bồ Đề là giác ngộ, Bồ Đề là giác, giác là Phật. Cho nên Bồ Đề tâm còn gọi là Phật tâm, còn gọi là giác ngộ tâm hay giác tâm. Mà tâm ấy thì mới là cái tâm thanh tịnh. Thế thì từ cái tâm đó nhất thiết chư Phật đều thành tựu cái tâm nói trên đó. Cho nên nhất thiết chư Phật đều phát sinh ra muôn vàn công đức, những vô lượng vô biên công đức. Và những cái công đức nói trên đó là thuộc về công đức, là bởi cái lý lẽ. Người mà càng có cái công đức thì càng nhiều chúng sinh được cứu. Người mà có phúc đức thì chẳng chưa chắc đã có chúng sinh nào được nhờ, mà có khi nhiều chúng sinh bị hại nữa. Cho nên phúc khác với công đức, phúc đức khác với công đức. Chúng ta nhớ như vậy. Cho nên vì cái lý lẽ như vậy nó mà ngài Huệ Năng mới có dạy rằng là người Phật tử đừng có bao giờ lầm lẫn phúc đức với công đức. Phúc đức là cái việc xây chùa, tạo tượng, in kinh ấn tống, cúng dường, chay tăng, vân vân, thuộc về phúc đức. Còn công đức là ở ngay trong tự tính, chứ không phải ở bên ngoài. Cái công đức ở ngay trong tự tính, là trong tự tính của chúng ta có đầy đủ công đức. Tự tính ấy tức là cái bản tâm xưa nay của chúng ta, còn gọi một cái danh từ khác đó là tự tính ấy. Thì cái tâm bốn lai xưa nay nó chính là Bồ Đề tâm. Thì công đức từ trong cái Bồ Đề tâm mà sinh, cho nên cái người mà phát Bồ Đề tâm thì người đó sẽ bắt đầu khai sinh ra công đức. Nên Ngài Huệ Năng mới nói như vậy. Ngài Huệ Năng đừng có lầm, đừng có lộn với nhau trên hai phương diện đó. Sư phụ của Ngài Huệ Năng, Ngài Ngũ Tổ Hoằng Nhẫn cũng từng dạy như vậy. Ngài Hoằng Nhẫn nói rằng là quý vị cả ngày chỉ có lo cái chuyện mà cầu phúc, mà không có bao giờ cầu thoát ly sinh tử. Phải nhớ rằng phúc nào cứu được quý vị nếu quý vị vẫn mê mờ cái tự tính của quý vị, gọi là tự tính nhược mê, phúc hà khả cứu. Nếu mà mê mất cái tự tính là phúc nào cứu được? Cứu đây là cứu thoát ra khỏi luân hồi sinh tử. Cho nên những người có phúc báo mấy rồi cũng vẫn nằm ở trong cái luân hồi sinh tử thôi. Không có phúc nào giúp mình ra khỏi luân hồi sinh tử. Không có phúc nào giúp mình diệt được sinh diệt, để đạt được trạng thái tịch diệt của thanh tịnh, gọi là lạc. Chỉ có công đức thôi. Mà công đức là từ ngay tự tâm mà ra, tức là từ Bồ Đề tâm. Tức là ý của Ngài Ngũ Tổ Hoằng Nhẫn cũng giống như Lục Tổ Hoằng Năng muốn nói, muốn ám chỉ điều đó. Cho nên Ngài nói tự tính nhược mê, phúc hà khả cứu. Tự tính nhược mê là mình không có biết rằng là công đức nằm sẵn trong mình, nhưng mà chôn vùi. Mình mê mất cái kho tàng đó của mình rồi, thì ba cái tiền lẻ của phúc báo kia cứu không nổi mình. Mà chỉ có cái kho báu đó, gọi là bảo sở đó, mà khai quật nó ra, thì mình và hết thảy chúng sinh đều có thể được hưởng. Cho nên cái câu nói của Ngũ Tổ là tự tính nhược mê, phúc hà khả cứu. Cho nên vì như vậy phải thức tỉnh cái tự tính, tức là cái bản tâm xưa nay nó chính là Bồ Đề tâm. Bởi vì chính nó đó là tính Phật, còn gọi là Phật tính. Bồ Đề tâm còn gọi là Phật tính, còn gọi là tự tính, còn gọi là Phật tâm, còn gọi là giác tâm. Thì khi nó còn chôn vùi như vậy, nó còn gọi nó là Như Lai Tạng, khơi mở nó ra. Cho nên vì như thế tu hành thì là quyết định rằng từ cái khi mình bắt đầu tu học Phật pháp đó, thì là mình theo cái gương của Đức Phật, là mình chỉ coi mình chính là cái nghiệp thức nói trên đó, chứ không phải là cái sắc thân này. Tại sắc thân này cũng vứt, cái nghiệp thức mình vứt không được, nó là mình, nó quyết định cho mình đời sau như thế nào, cao lớn nam nữ, khôn ngu gì đó, nó quyết định bằng chính những gì mình xây dựng ở hiện tại. Cho nên vì vậy hãy chăm lo cho nó, hãy dùng cái sắc thân này phục vụ nó, đừng có lấy nó phục vụ cho sắc thân. Lấy nó phục vụ sắc thân biến thành phàm phu. Bao giờ biết lấy sắc thân này phục vụ cho nó thì biến thành Bồ Tát Đạo, thì được gọi là Bồ Tát. Tức là những người dùng thân tâm này để phục vụ cho thiện pháp, để phục vụ cho tịnh nghiệp, thì những người đó được gọi là Bồ Đề Tát Đoạ, được gọi là hàng phát tâm. Như vậy thì thật ra bắt tay vào cái vấn đề tu học chính là tu cái chỗ đó đấy, chính là học cái điều đó đấy. Thì như thế nó thì cái công phu tu học đó nó mới có lợi cho mình và cho người. Còn nếu không thì công phu tu học của mình trải có bao nhiêu năm chẳng lợi gì cho ai, chẳng lợi cho mình luôn. Rồi thì A Nan hỏi cũng thoát rằng là thiện nam tử phải cung kính cúng dường Đức Phật Dược Sư như thế nào, cờ đèn tục mạng phải tạo ra sao. Cứu thoát Bồ Tát nói rằng đại đức, nếu có người bệnh muốn thoát bệnh khổ thì hãy vì người ấy 7 ngày 7 đêm thọ trì bát quan trai, hãy đem ẩm thực các vật dụng khác tùy sức mà làm cúng dường chư tăng, ngày đêm 6 thời lễ bái hành đạo. Cúng dường Thế Tôn, cúng dường Đức Phật Dược Sư Lưu Ly Quang đọc bằng cách đọc tụng kinh này 49 biến, thắp 49 ngọn đèn, tạo 7 tôn tượng của Đức Phật Dược Sư, trước mỗi tượng đặt 7 ngọn đèn, lượng của mỗi ngọn đèn lớn như bánh xe, cho đến 49 ngày ánh sáng không dứt. Tạo cờ ngũ sắc bằng lụa dài 49 gang tay, phải phóng sinh 49 loại. Phóng sinh 49 loại. Phóng sinh cũng có nhiều kiểu, không phải chỉ mình chỉ có biết phóng sinh chim cá bình thường. Tôi đôi khi tôi phóng sinh cả giun cả dế nữa. Tôi đi ra mấy cái tiệm bán đồ câu cá, rồi tôi hốt hết mấy hộp dế, mấy hộp giun, mấy cái tiệm câu cá có bán hết. Mùa hè thôi, còn mùa đông này thì dế nó mà hiếm có lắm, mà thả ra chắc nó cũng lạnh, nó chết cống. Thì mùa hè thì tôi đi mua mấy con đó, rồi tôi đi vào trong một cái park rộng lớn, rồi tôi mê. Hoặc là nếu ở nhà thì trong cái vườn thì tôi đào đất lên, rồi tôi cho mấy cái con trùng nó xuống, rồi tôi đắp cái đất lớp lớp nhẹ nhẹ trên để cho chim khỏi sực nó. Dế giun gì, dế gì thì tôi thả vào trong bờ, trong bụi. Anh ra rồi thì cái con gì mình cũng có thể thả được, từ con ếch, con nhái, con cua, con ốc, con tôm, con sò, rồi cá, rồi đủ thứ. Thì mình phóng sinh, ngay phóng sinh 49 loại. Rồi cũng có người đặt câu hỏi hỏi tôi là có khi nào mình phóng sinh con cọp không? Tôi bảo là khi nào mà tôi phóng sinh cọp thì tôi rủ chị theo. Rồi cái tôi ở trên cây đọc kinh, chị ở dưới mở cửa chuồng. Và tôi nói rằng là Đức Phật hồi xưa phóng sinh cọp á. Mình tin không? Hồi xưa, cái quá khứ khi Đức Phật còn là một vị thái tử, Đức Phật đã từng xả thân cho cọp ấy, là Đức Phật phóng sinh nó. Tại sao? Thì khi Đức Phật xả thân cho bầy cọp ăn, thì do vì bồ đề tâm của Đức Phật dám hy sinh thân mạng của mình, thậm chí cho cả loài súc sinh nữa kìa. Nên mình thấy cái tâm từ bi vô hạn. Chúng ta đây học Phật đã nhiều, quy kính Ngài, thương mến Ngài, ca ngợi Ngài. Nhưng mà chúng ta có khi nào học được một cái phần đó của Ngài, là có khi nào mà chúng ta ngồi yên như vậy mà chúng ta nghĩ rằng là có biết bao nhiêu con sinh vật, con heo, con bò, con cá đang bị giết, sẽ bị giết, đã bị giết. Và chúng ta phải làm gì, hay là chúng ta cứ phớt lờ đi, bởi vì nó chẳng có ăn nhầm gì tới mình. Không đâu, cũng có thể là thân bằng quyến thuộc, cũng có thể là cha mẹ trong nhiều đời kiếp trước của mình, hiện tại phải mang cái thân nó trên nó, biết đâu đấy. Nếu bây giờ mình không cứu, ai cứu? Ngoài những người tu học đại thừa phát bồ đề tâm ra, ai nghĩ đến cứu chúng? Chẳng ai nghĩ hết. Cho nên ngay chính một người Phật tử học đại thừa bình thường mà không phát bồ đề tâm cũng tuyệt đối chẳng bao giờ nghĩ cứu, chẳng bao giờ động tâm, chẳng bao giờ nghĩ cứu. Thế thì ai cứu được đây? Cho nên chỉ có người nào phát tâm bồ đề cứu được thôi. Thì bây giờ mình ngồi yên như vậy mà mình nghĩ tới những cái chúng sinh đau khổ đó. Nhưng mà nếu mà mình thường đến những cái chỗ mà đổ trường, tức là mấy cái chỗ mổ giết, từ những cái chợ cá cho đến mấy cái chợ mà giết heo bò, nếu mình thường đến thì mình sẽ thấy cái sự thảm của chúng sinh nó như thế nào. mà chư Phật thì xuất hiện nơi đời này gieo trồng cái chủng tử cứu độ chúng sinh để cho tất cả chúng sinh đều được ăn, tất cả chúng sinh. Thì chúng ta đây hôm nay mỗi người góp một tay, mỗi người sẽ trở thành một cánh tay của Quan Thế Âm, thì cho Quan Thế Âm có đến cả triệu tay triệu mắt chứ không phải chỉ ngàn tay ngàn mắt, để làm thế nào để cứu độ chúng sinh nhất thiết. Thì Đức Phật đây là một vị thái tử, con bầy cọp dữ kia người ta chán ghét mà Đức Phật còn thương xót, cho nên tiền thân của vị thái tử nó trên nó thương xót động lòng mà hiến thân cho cọp ăn, mà thậm chí là cọp yêu quá ăn không nổi, thì thái tử bèn lấy một khúc cây đâm vào cổ họng của mình để cho máu chảy ra cho con cọp nó liếm để cho nó tỉnh lại mà nó ăn. Thì trong chuyện nó ai cũng biết, mà nhờ như thế bằng một cái tâm đại bi của Bồ Đề Tâm mà to tát như vậy, cho nên cái bầy cọp kia mà thái tử lúc đó rất là mãn nguyện, là cho rằng là mình bố thí được cứu được bầy cọp, và những cái con cọp đó nó đã giúp cho cái vị thái tử nó trên thành tựu Bồ Tát đạo, cho nên đời sau tiếp tục được Đức Phật cứu. Thì những cái câu chuyện tiền kiếp của chúng ta biết vẫn chúng được lại thân người. Như vậy là phóng sinh đấy, cái pháp phóng sinh trong nhà Phật không phải chỉ cứu nó thả nó xong, pháp phóng sinh trong nhà Phật là làm sao cho nó phục sinh, cho nó phục hồi lại về con người để tu tập, để có cái nhân duyên với lại Bồ Tát đạo. Như vậy cái phóng sinh của nhà Phật là nhằm vô cái vấn đề là gieo duyên cho chúng sinh một cái nhân duyên trợ hành Bồ Tát đạo, để nhờ nhân duyên đó chúng sẽ hồi phục thân người, đối với chúng là một sự phục sinh, một sự phục sinh lớn lao. Anh đấy là một cái hình ảnh mà Đức Phật phóng sinh cọp đấy. Ở đây thì Na Uy này chúng ta muôn cọp thả không được, thả rồi thì cảnh sát bắn chết liền, mà còn nhốt anh thả nữa. Rồi thì sau khi nói là như vậy rồi, cái gì cũng 49 49 thì được qua khỏi tai nạn nguy ách, không bị các ác quỷ đó nắm bắt. Lại ngang ngang nếu vua nếu một vị vua dòng sát đi lợi nào đó đó, khi mà trong nước cái tai nạn khởi như là dân chúng gặp nạn tật dịch, nước khác xâm lăng, trong cõi có nổi loạn, rồi hiện lên các điểm gờ tinh tú thất thường, mưa gió trái mùa giống như bây giờ, thì các vị vua kia đối với các hữu tình khởi cái tâm từ bi ân xá những kẻ trong ngục tù, y giáo pháp mà cúng dường, y cái pháp cúng dường hồi nãy mà làm cúng dường Đức Phật Dược Sư, do thiện căn này và lực bổn nguyện của Như Lai kia khiến cho cái quốc gia đó được an ổn trở lại, mà và tất cả các hữu tình đều được an vui không bệnh tật, trong nước ấy không còn có những cái điểm hung ác đó. Các điểm gở đều biến mất. An An, nếu mà các phi chủ, các vua, vương tử, đại thần, phó tướng, thể nữ trong cung cũng như là dân chúng bị các bệnh hành khổ và các nạn khác cũng phải tạo dựng ngũ sắc thần phan đèn thắp liên tục phóng sinh giải hoa tạp sắc xung các hương thơm thì bệnh sẽ trừ khỏi, các nạn sẽ được giải thoát, vân vân. Thì ở đây thì chúng ta thấy là cái pháp môn của Đức Phật Dược Sư nhằm vào là tiêu diệt tất cả những cái mà ác nạn hay khổ nạn gì kia ở trên thế gian, thì cái phương pháp đó là ngoài cái chỉ tụng kinh Dược Sư, cúng dường chư tăng, phóng sinh 49 loại vân vân, đều nhấn mạnh những cái sự kiện như vậy. Chùa Trung Hoa thời xưa từ cái triều đại nhà Tùy vào thế kỷ thứ 6 Bây giờ có một vị cao tăng làm quốc sư, ngài ấy là Trí Giả Đại Sư. Thì Trí Giả Đại Sư xây chùa Tu Thiền Tự ở trên núi Thiên Thai, rồi thì ngài đào một cái ao phóng sinh lớn, chuyên hành phóng sinh, đó là Trí Giả Đại Sư của Thiên Thai Tông. Rồi thì từ đó những cái ngôi chùa khác noi gương quốc sư cũng đào ao phóng sinh, và sau này thì Trung Quốc thành một cái truyền thống là không có ngôi chùa nào không có ao phóng sinh. Coi như cái pháp phóng sinh với lại chùa chiền nó dính liền với nhau. Cho nên vì vậy tổ thứ 10 của Tịnh Độ Tông là hành sách Đại Sư, nói rằng là trong muôn hạnh lành không có hạnh nào sánh bằng hạnh phóng sinh. Vị tổ thứ 6 của Liên Tông là ngài Vĩnh Minh Diên Thọ, trước khi xuất gia suýt nữa bị chém đầu xử trảm chỉ vì tội phóng sinh. Ngài Liên Tông Bát Tổ Vân Thê Châu Hoằng thì viết văn khuyến phóng sinh văn, khuyên người đời nên tu tập phóng sinh. Nhưng tôi có một cái điều là người ta không có học về cái hiểu biết về cái phóng sinh lắm, thì người ta vẫn phóng sinh, nhưng người ta sẽ phóng sinh theo cái lối để cầu nguyện như là tôi nói mấy cái buổi đầu. Và tôi cũng giải thích cái lối phóng sinh theo Phật giáo rồi. Là cái lối phóng sinh đó chính là sự phóng sinh, đó là sự tiếp dẫn, sự phục sinh, sự phục hồi cái thân người cho súc sinh bằng tinh thần thế thế thường hành Bồ Tát Đạo mà hành. Trong kinh Dược Sư này cũng rất nói rất nhiều về phóng sinh. Thì ngài Trí Giả Đại Sư theo như là trong sử nói, thì ngài mà sở dĩ mà xây ao phóng sinh ở chùa, ngài là người đầu tiên, thì là do nơi ngài ảnh hưởng kinh Kim Quang Minh mà hồi chiều tôi có kể sơ cho mọi người nghe. Kinh Kim Quang Minh nó nói đến cái vấn đề mà Đức Bổn Sư phóng sinh khi còn tu Bồ Tát Đạo. Thì có nghĩa rằng là chúng ta thấy rằng là cái sự tu tập của Đức Phật là cho đến cả loài súc sinh cũng ân chiêm đó mà. Nói gì là đến rằng là nhân thiên, cho đến tam mắc đạo cũng ân chiêm cái công đức của Phật tâm. Và rồi thì bây giờ An Nan lại hỏi ngài Cứu Thoát Bồ Tát rằng là làm thế nào mà các mạng sống kia nó đã tận mà có thể được tăng ích lợi. Cứu Thoát nói chứ ngài không có nghe rằng là Như Lai nói có chín thứ hoàng tử đó sao, thế nên mới khuyên rằng là tạo cờ đèn phan tục mạng tu các phúc đức, do nhờ tu phúc nên trọn tuổi thọ cũng bị các nạn khổ. Thì A Nan mới được ngài Cứu Thoát giải thích cho nghe chín lối hoạn tử, là người bị bệnh tuy nhẹ nhưng mà không có thầy, không có thuốc và không có người nuôi bệnh cho nên không sống được. Hoặc người dù gặp thầy thuốc nhưng mà lại cho thuốc sai cho nên cũng thành hoạn tử. Hoặc là tin vào các thầy yêu nghiệt tà ma ngoại đạo thế gian, vọng nói họa phúc liền sinh sợ hãi, mà giết đủ loại chúng sinh để cầu cúng với thần linh xin xỏ ban phước. Rốt cuộc thì do nơi những cái thói tin tà tín và si mê đó cho nên hoạn tử vào cõi địa ngục không có ngày ra. Thì tất cả những thứ như thế nó gọi là cái hoạn tử thứ nhất. Hoạn tử thứ hai là bị phép của vua ra hình, là bị giết. Ba là săn bắn vui chơi đam mê tửu sắc phóng túng quá độ cho nên bị phi nhân đoạt mất tinh khí, kiệt sức mà chết. Bốn là bị lửa thiêu. Năm là bị nước trôi. Sáu là bị các loài ác thú giết. Bảy là rơi từ trên núi cao. Tám là bị các thứ thuốc độc, ếm, bùa ngải, chú chớ làm chết. Chín là do nơi chết đói chết khát. Đó là Như Lai được nói hoạch tử chín loại như vậy. Ngoài ra còn có vô lượng các hoạch tử khó mà nói hết. Đó là trong kinh nói hoạch tử quy kết mấy thứ như thế, nhưng mà kỳ thật ra thì nhiều vô số. Nói chung là hoạch tử là những cái chết mà nó không phải là chết với tuổi già, chết với một cái là gọi là bệnh bình thường, mà nó là toàn là chết tức tưởi, chết xui, chết người đời hay nói là chết oan, chết tức tưởi không mà. Lại nữa, An Nan, vua Diễm Ma ghi chép lý lịch cho thế gian của các hữu tình, bất hiếu ngũ nghịch, phá nhục tam bảo, phá hoại phép vua, hủy phạm tín giới. Thì tùy theo những cái tội nặng nhẹ nó khảo tra trừng phạt. Cho nên vì vậy tôi khuyên các hữu tình mới phóng sinh tu phúc, đốt đèn dựng cờ mà đổ các khổ ách thì đừng có bị những cái tai nạn. Thì sau khi cứu thoát của thoát Bồ Tát nói xong thì bây giờ trong đại chúng có 12 dược xoa đại tướng. 12 đại tướng dược xoa đại tướng này mỗi vị có 7.000 dược xoa làm quyến thuộc, đồng bạch với Phật rằng: Thế Tôn, chúng con đây nhờ oai lực Phật được nghe danh hiệu của Phật Dược Sư Lưu Ly Quang, không còn nỗi sợ nẻo ác gì nữa. Chúng con cùng nhau một tâm cho đến suốt đời quy Phật, quy Pháp, quy Tăng, thề sẽ gánh vác tất cả hữu tình, thề sẽ gánh vác tất cả hữu tình, làm lợi cho họ nhiêu ích an lạc. Ở đây chúng ta thấy rằng là 12 đại tướng dược xoa đứng dậy thưa với Đức Phật rằng là nguyện sẽ đồng tâm với nhau quy tam bảo, suốt đời quy tam bảo, thề sẽ gánh vác tất cả hữu tình, làm lợi cho họ được nhiêu ích, được lợi lạc. Thì thật ra đúng nghĩa là khi mà quy tam bảo với đại thừa Phật pháp, quy tam bảo thì phải phát Bồ Đề tâm, nên thề gánh vác đại chúng. Tại sao vậy? Thì mình thấy rõ ràng là từ quy Phật, đương nguyện chúng sinh, thể giải đại đạo, pháp vô thượng tâm. Vô thượng tâm tôi giải thích rồi, thế nào là vô thượng tâm? Nó chính là Bồ Đề tâm. Rồi từ quy pháp, đương nguyện chúng sinh, thân nhập kim tạng, trí tuệ như hải. Đã. Tức là đương nhiên nhắm vô cái vấn đề mà trí tuệ, mà trí tuệ đó thâm nhập, cho nên trí tuệ đó là vô lượng quang, mà trí tuệ đó có thể hiểu rõ tất cả thật tướng của muôn pháp. Trí tuệ ấy đó là cái vấn đề thực chất căn bản của trí tuệ của đạo Phật, là vấn đề rằng là gọi rằng là liễu nhân quả, liễu chi nhân quả, để biết nhân quả. Cho nên khi mà một vị tăng được hỏi rằng là cái người giác ngộ có đối với nhân quả thì như thế nào, thì vị tăng nó đáp rằng là bất lạc nhân quả, tức là người đó không còn dính líu gì tới nhân quả, nó không có rơi nhân quả. Một câu nói đó sau khi chết thành thân cao đồng 500 kiếp, đợi gặp thiền sư Bách Trưởng, cái vị tăng mà thân cao đồng đó, đó đến nghe pháp và hỏi ngài Bách Trưởng, hỏi lại câu hỏi nói trên đó. Ngài Bách Trưởng nói là bất muội nhân quả, chứ không phải bất lạc nhân quả, chỉ sai một chữ. Nhưng mà cái nghĩa sai nhiều lắm. Bất muội tức là nghĩa là không có mê nhân quả. Chúng sinh là mê muội nhân quả. Còn cái người mà liễu chi nhân quả là người bất muội nhân quả, không có mê mờ nhân quả, hiểu rõ nhân quả vô cùng. Chính cái hiểu rõ nhân quả đó là trí tuệ. Cho nên trí tuệ nó mới hiểu rằng là do cái gì nó sẽ đưa đến cái gì. Vì hiểu rõ nhân quả cho nên biết rằng là đây là khổ phải biết, đây là tập phải trừ, đây là đạo phải tu, và đây là diệt phải chính. Ngay khi mà hiểu rõ nhân quả thì biết rằng là hiểu rõ nhân quả mà, cho nên thấy quả là khổ, biết rõ nhân là tập. Thì biết rằng là tập mới khổ là cái gì thì mới có thể diệt được. Như Đức Phật nói ở trong Kinh Lăng Nghiêm, một ông vua đi đánh giặc, khi lên đường đi đánh thì quần thần hỏi vua rằng bây giờ mình đi đâu. Đó. Vua nói không biết giặc nó ở đâu nữa, rồi hỏi giặc là đứa nào mà cũng chưa biết mặt mũi nó là sao hết, thì giặc ở đâu không biết. Đó. Giặc là ai không hay, làm cách nào để diệt giặc chưa nắm vững, thì liệu rằng là ông vua đó có thể thắng được hay không? Chắc chắn là không bao giờ thắng. Thì đây cũng thế, nếu mà bây giờ không biết đó, cái gì đưa đến khổ đó. Cái gì đưa đến khổ, nó là cái gì, nó ở đâu, làm sao diệt được nó. Cho nên nếu không biết tập là gì thì làm thế nào mà có thể hành được đạo. Do đó cho nên có thể rằng là người Phật tử cả tiểu thừa đại thừa đều học tứ diệu đế, tức là đều biết khổ tập diệt đạo. Thế nhưng sự thật phũ phàng, mấy người hành đạo đế hầu như có lẽ ngoài hết, đâu ai hành đạo đế đâu, đâu ai thiết tha gì với đạo đế đâu. Có nghĩa là chưa hiểu thế nào là tập, có nghĩa là chưa có đúng như Đức Phật quyết định là đây là khổ phải biết, đây là tập phải trừ, phải thêm cái chữ phải để biết, đây là tập phải trừ, còn mình thì không cần phải trừ, đây là đạo phải tu và đây là diệt phải chứng. Hay là nếu người biết nhân quả thật sự thì những người đó mới hiểu thế nào là tập. Thế cái người nào biết thế nào là tập thì mới biết cái cách đối trị của cái tập là biết đạo. Người đó sẽ hiểu nhân quả thì biết rằng là đúng theo nhân quả thì đạo này sẽ đưa đến diệt. Đúng theo nhân quả thì đạo này không thể đưa đến diệt, cho nên biết đạo đó phi đạo, hay gọi là ngoại đạo. Vẫn biết rằng là đúng nhân quả thì suy luận theo nhân quả biết đây là đạo. À, bởi vì nó đưa đến diệt, kia không phải là đạo, kia phi đạo bởi vì nó không thể đưa đến diệt. Như vậy thì rõ ràng trí tuệ là sự liễu ngộ nhân quả, sự bất muội nhân quả. Thì người trí tuệ là người giác ngộ bất muội nhân quả. Nhưng Ngài Bách Trượng sửa lại cho ông Tăng, bởi vì tăng đó chết liền, thì cái này hồi chiều có giảng. Đó. Rồi Ngài Bách Trượng ngày mai nói đại chúng đi chôn một vị tăng, đại chúng kinh ngạc mà trong đạo tràng mình có ông tăng nào đai đâu mà sao chôn. Rồi mới ra mới đào ở một cái hang động sông núi xác của một con chồn, là vị tăng kia giá từ kiếp xuất sinh phục sinh nhờ cái trí tuệ của Ngài Bách Trượng, làm vị tăng cái giác ngộ bất muội nhân quả. Cho nên vì vậy Phật pháp mới lấy nhân quả làm nền tảng hết của Phật pháp, làm nền tảng của giới, làm nền tảng của huệ, dựa theo nhân quả hết. Cho nên phi nhân quả là phi Phật pháp, phi nhân quả là ngoại đạo tà giáo, còn Phật pháp là khi nào cũng phải dựa vào nhân quả. Cho nên phàm rằng là mình học bất cứ cái pháp nào mình cũng phải suy nghĩ theo nhân quả xem nó có đúng như vậy không. Thì là nó thuộc về cái diện rằng là để tin người ta phải trải qua ba tiến trình đó: thật, đức, năng. Tức là để tin thì phải suy nghĩ cái pháp đó có thật phải không, có thật nó có đức không, có đức tức có nghĩa là nó có lợi mình lợi người hay không, là gọi là đức. Nếu mà giải đáp được đúng nó có đức, đó. Khả thi không, nó có thể thực hành không, suy nghĩ thực hành được. Như vậy nó trải qua ba tiến trình thật, đức, năng. Như thế thì kết luận là tin, thì đức tin đó trong Phật pháp gọi là chính tín. Nếu mà tin mà không có trải qua thật đức năng, mà tin sáng, tin vì theo cái tính khí của mình không thôi, thì là không chứng minh được thật đức năng, thì cái niềm tin nó gọi là mê tín, tức là tin một cách mê muội. Nên là mình nghe một cái pháp gì là mình cũng suy nghĩ rằng là cái đó có đúng thật như vậy không, nó có đúng công đức không, nên gọi là đức, nó có tạo thành công đức hay không. Ví dụ mình nghe Bồ Đề Tâm thì mình nghĩ là ai cũng có Bồ Đề Tâm, thực vậy không, thực chưa, phát đi thì thấy tại không phát thôi. Đấy. Rồi cái Bồ Đề Tâm nó thực sự có tạo nên công đức hay không thì tôi đã chứng minh quá rồi về đức, và làm thế nào để thực hiện nó tôi cũng chứng minh suốt 6 buổi giảng này, là làm thế nào để thực hiện nó, tức là năng. Thế như thế thì tìm. Thế thì quy tăng đó, đương nguyện chúng sinh thống lý đại chúng nhất thiết vô ngại, gánh vác hết thời đại chúng. Không, không 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 lòng không, không ngăn ngại gì hết. Quy Phật, quy pháp, quy tăng như thế đấy. Quy Phật, quy pháp, quy tăng theo nghĩa như vậy đó là quy y thượng phẩm, quy y Đức Phật cũng phân là ba phẩm thượng, trung và hạ. Đó. Thì hạ phẩm là lỗi của chúng ta. Quy y xong rồi cũng chẳng có cái gì để thấy quy y về vẫn là quy y tôi. Đó. Cho nên phàm tôi làm cái gì đó là đều theo cái ý của tôi. Tôi dựa vào tôi, mà tôi nghĩ, tôi dựa vào tôi nói, tôi dựa vào tôi làm, và tôi chỉ gánh vác tôi, và tôi chỉ cần biết tôi, và tôi chỉ cần biết những thứ gì tôi muốn. Thành ra rốt cuộc tôi tự quy y thiệt, mà không có Phật Pháp Tăng gì trong đó hết. Thành ra ở đây khi 12 vị Đại Tướng Dược Xoa này quy y rồi thì phát tâm như thế, phát tâm rằng là gánh phát cho đại chúng, tức là nói thẳng là phát Bồ Đề Tâm. Thì 12 vị này sẽ bảo vệ đại chúng. 12 vị Đại Tướng Dược Xoa này phát nguyện, mà 12 vị Đại Tướng Dược Xoa này mỗi vị có 7.000 đàn em, 7.000 Dược Xoa là quyến thuộc. 7 nhân với 12 là 8.4. 8.4 nó chỉ cho 8.4 pháp môn. Thì theo như Ngài Ấn Thuận lập luận thì coi giống như rằng là 8.4 pháp môn này đó, nghĩa là bảo vệ cho chúng sinh, bảo vệ cho nhất thiết chúng sinh mà trì tụng kinh Dược Sư, cũng giống như rằng là niệm danh hiệu Đức Phật Dược Sư, thì bảo vệ nghĩa là gọi rằng là 12 vị là chỉ cho cái vấn đề là giống như là dòng thời gian đó. Dòng thời gian là 12 tháng của năm đó. Là bảo vệ, mà bao gồm như thế nó là trong suốt thời gian như vậy, nó trong suốt thời gian mà người ta chỉ tụng như thế nó thì được, người ta được ân chiêm 8.4 pháp môn của Đức Phật Dược Sư hộ trì. Rồi thì mấy vị Đại Tướng Dược Xoa này nói tiếp là nếu có người thọ trì danh hiệu của Đức Phật Dược Sư, cung kính cúng dường quyến thuộc chúng con, quyến thuộc chúng con đó sẽ hộ vệ cho người ấy, tức là 7.000 Dược Xoa kia hộ vệ cho người ấy, đều khiến giải thoát tất cả nạn khổ, có cầu gì thì cũng đều được mãn túc. Hoặc là ai có bệnh tật ách nạn gì đó cũng được thoát. Bây giờ Đức Bổn Sư tán thán các Dược Xoa đại tướng rằng lành thay, lành thay. Các ông muốn báo ân đức của Đức Phật Dược Sư Lưu Ly Quang Như Lai, chúng ta không thường nên phải như vậy mà lợi lạc cho chúng sinh. Bây giờ An Nan thưa với Đức Phật rằng: Thế Tôn, pháp này được gọi là gì và chúng con phải nên phụng trì nó như thế nào? Đức Phật nói với An Nan: Pháp này tên gọi là Thuyết Dược Sư Lưu Ly Quang Như Lai Bổn Nguyện Công Đức, hay cũng gọi là Thuyết Thập Nhị Thần Tướng Nhiếu Ích Hữu Tình Kết Nguyện Thần Chú, và cũng gọi là Bạt Trừ Nhất Thiết Nghiệp Chướng. Pháp này là Pháp Bạt Trừ Nhất Thiết Nghiệp Chướng. Hãy y vậy mà trì. Ngài nói xong thì các Bồ Tát Ma Ha Tát cùng Đại Thanh Văn Quốc Vương, Đại Thần Bà La Môn, Cư Sĩ Trời Rồng Dược Xoa, Thiên Long Bát Bộ người cũng như là phi nhân, vậy tất cả đại chúng nghe Phật nói xong đều rất là hoan hỷ tín thọ phụng hành. Cái câu kết của kinh điển khi nào cũng là tín thọ phụng hành, câu khởi của kinh điển khi nào cũng là Như Thị Ngã Văn. Như Thị Ngã Văn là để khởi tín, tín thọ phụng hành là để khởi trí. Bởi vì Phật Pháp á, như Ngài Long Thọ nói, Phật Pháp Đại Hải, tín vi năng nhập, trí vi năng độ. Biển Phật Pháp Đại Hải mênh mông chỉ vào được bằng đức tin, chỉ vượt qua được bằng trí tuệ. Cho nên mở đầu là khởi tín, kết thúc là phát trí. Phát trí là chỗ tín thọ và phụng hành. Phụng hành thì phát trí, còn nếu mà không phụng hành thì không phát trí. Tín thọ là tín, mà phụng hành là phát trí. Sở dĩ lập lại cái chữ tín thọ là để nói một cái vấn đề là cái sự tín thọ thật sự là sự phụng hành. Sự phụng hành mới là tín thọ. Còn nếu tín thọ mà không phụng hành thì không phải tín thọ. Vì tín thọ đồng nghĩa với phụng hành. Nếu khi phụng hành thì biết ngay là tín thọ. Khi tín thọ mà không thấy phụng hành thì có nghi ngờ. Tức là điều đó không có thực thi, điều đó không có thật. Nếu tín thọ mà vẫn không chịu phụng hành, điều đó không thật. Nếu tín thọ mà không phụng hành, điều đó không có đức. Nếu tín thọ mà không phụng hành, điều đó không có khả thi, không có được thực thi. Như vậy chưa phải là tín. Cho nên vì vậy nói tín thọ và phụng hành. Thì kinh nào cũng thế, thì chúng ta cũng hiểu biết như vậy. Thì chúng ta biết là tịnh độ Đông Phương, tịnh độ Tây Phương, tịnh độ Nhân Gian, vân vân. Và thật sự thì tịnh độ nào cũng chỉ nằm ở một cùng một cái mục tiêu, cùng một cái mục đích để độ hóa chúng sinh, để đem chúng sinh đến một cái vấn đề gọi là phương tiện an lạc, để rồi thì chúng sinh từ cái phương tiện an lạc đó tu hành dễ dàng mà có thể lên ngôi chính đẳng chính giác, độ hóa chúng sinh. Cho nên tịnh độ mới được thành lập ở khắp nơi. Thế thì trên cái vấn đề mà khi chúng ta tu tập thì cũng tùy theo cái bản nguyện, nhưng mà với tôi thì mình cũng đừng có lo. Chẳng hạn thì dụ như bây giờ những cái người mà làm nghề thuốc, hay những người đang còn bệnh tật, đang còn vẹo xương sống vẹo lưng thì mấy người đó cần phải niệm Đức Phật Dược Sư, niệm đối với Đức Phật Dược Sư cho hết. Nhưng mà điều có một cái khúc mắc rằng là sợ rằng là tôi đang còn niệm A Di Đà, cái tự nhiên bây giờ tôi niệm Dược Sư, cái Đức Phật lại nói phán đồ phán. Cho nên là sợ rằng là rốt cuộc là đông cũng được lên mà tây cũng được lên thì là nguy lắm. Đừng có sợ như thế. Chư Phật đâu có cái tâm của phàm phu, mình đừng có lấy bụng tiểu nhân mà đo lòng chư Phật. Mình thì giận thiệt, mình thì là sẽ kết án liền là phán, nhưng mà Đức Phật thì không sao. Bởi vì với Đức Phật thì là nhất thiết chư Phật thì cũng bình đẳng thôi, chỉ tùy cái tùy nguyện mình vãng sinh. Tùy nguyện mình vãng sinh có nghĩa là bây giờ nói ví dụ thôi, giả sử như bây giờ mình có làm nghề thuốc, mình cần phải niệm Dược Sư để mình có thể chữa bệnh khổ cho thiên hạ đi, điều đó là một cái điều tốt đáng khen, cũng là Bồ Tát đạo đấy. Nhưng mà bây giờ nếu mà mình thích với phương Tây thì mình chỉ cần hồi hướng về phương Tây. Đức Phật không có tranh nhau. Mình đừng có lấy bụng phàm phu mà đo lòng chư Phật, những cái nhớ như vậy. Thành ra rằng là mình tùy mình thôi, mình về. Nhưng mà với tôi thì thực chất mà nói là về bất cứ tịnh độ nào cũng bình đẳng hết. Tôi không có kén. Tôi tịnh độ nào cũng nhận hết rồi. Cũng nhận hết trơn rồi. Thậm chí đến tịnh độ nhân gian cũng nhận như thường. Thì lúc mà mình lâm chung gặp tịnh độ nào là vô tịnh độ đấy à, đừng có bày đặt kén rồi rốt cuộc cái Diêm Vương tới rước. Thì cái vấn đề là như thế, cho nên rằng là hai nữa cái vấn đề mà gọi là tụng các kinh điển khác sợ loạn tôi đã chứng minh rồi loạn thế nào. Rồi thì không lẽ những người mà chỉ tụng hai kinh khác nhau rồi tâm họ loạn hả? đó, ông hiểu à? Trong khi thì bây giờ cũng trái lại với kinh nghiệm của chính đời sống của tôi đó. Tôi là giảng sư gì thì tôi đi giảng, tôi cũng giảng giải được cho mọi người hiểu được những cái điều mọi người xưa nay không hiểu, và những cái điều mà tôi hiểu được để tôi giảng cho mọi người, để mọi người hiểu những cái điều đó, đó. Tôi được nhiều kinh điển dạy lại, chứ không phải một kinh, tôi đâu có loạn đâu. Đó. Tôi không hề loạn gì hết, dù rằng là trong buổi giảng tôi có thể chứng minh nhiều kinh mà tôi đâu có loạn đâu. Mà nhờ tôi chứng minh nhiều kinh vậy mà đại chúng ở dưới có thể hiểu được vấn đề. Tại sao mình lại nói kinh Phật chống trái nhau đến độ là tụng kinh này nó loạn kinh kia? Kinh Phật chỉ có khác tên, khác từ ngữ, nhưng mà một ý nghĩa chúng ta hiểu rằng là Đức Bổn Sư nói ở trong kinh Đại Thừa Vô Lượng Nghĩa, Ngài nói Như Lai thủy chung chỉ thuyết một pháp. Từ cái khi mà thành đạo của cội cây Bồ Đề cho đến khi nhập diệt, Như Lai cũng chỉ một pháp thôi, chứ Như Lai không có nói pháp gì khác hết. Nhưng tại tùy cái căn tính của chúng sinh mà nó sản sinh ra tùm lum pháp, đó là tại chúng sinh chứ không phải Như Lai bày ra nhiều pháp. Đức Phật nói như vậy trong Đại Thừa Vô Lượng Nghĩa kinh. Cho nên một kinh mà vô lượng nghĩa là tại vì do cái căn tính của chúng sinh nó có chênh lệch, mà Đức Phật cũng nói kinh đó ở trong Pháp Hoa, nói cái pháp đó ở trong Pháp Hoa, qua kinh, qua phẩm dược thảo dược. Một cơn mưa nó rớt xuống, cơn mưa đó là một cơn mưa, nhưng mà cây to hút nhiều, cây nhỏ hút yếu, hút ít. Chứ không phải là cơn mưa nó rớt xuống cây nhỏ ít, nó rớt xuống cây to nhiều. Anh giờ cũng một pháp, nhưng mà cái người phát Bồ Đề tâm nghe pháp đó khác, cái người mà phát tiểu tâm nghe cái pháp đó khác, cái người phát phàm phu tâm nghe cái đó khác. Người phàm phu thì xưa nay họ chỉ hiểu là kinh dược sư, rồi khi nào họ đau bệnh thì họ lôi ra vậy thôi, dưới mắt họ nó là một loại thế thuốc vậy thôi. Linh A Di Đà chỉ lôi ra là khi nào mà có một người thân bằng quyến thuộc nào chết vậy thôi, còn họ không có hiểu ý nghĩa của Đức Phật A Di Đà hay của Đức Phật Dược Sư một mảy may nào hết. Đối với người mà có cái tâm tiểu thì chỉ thấy tiểu, người tâm trung thấy trung, người tâm thượng thấy thượng, cho nên vì vậy mới có ba phẩm thượng trung hạ, mới có cửu phẩm liên hoa. Thế Đức Phật A Di Đà tiếp dẫn bình đẳng, nhưng mà có người thấy, có người không thấy, cho nên hạ phẩm không thấy. Tại vì sao? Vì trong tâm hạ phẩm không có Phật. Cho nên hạ phẩm khi mà lâm chung mà có được vãng sinh không thấy Phật. Trung phẩm chỉ thấy hóa Phật, không thấy chân tân Phật. Thượng phẩm là hàng pháp Bồ Đề tâm, tâm ấy là tâm Phật, cho nên thấy chân tân Phật. Cho nên vì vậy chứng vô sinh pháp nhẫn dễ dàng, mà thấy chân Phật tới được. Hay đó cũng là đều do nơi Đức Thế Tôn chỉ bày trong kinh Duy Ma Cật là tùy kỳ tâm tịnh tức Phật độ tịnh, tùy theo cái tâm của mình tịnh cỡ nào thì tịnh. Cho nên vì vậy Đức Phật chỉ nói có một pháp, chỉ nói một pháp thôi. Nên vì như thế Ngài Huệ Năng mới nói một câu như thế này: tôi từ một bát nhã mà thành tựu hết thảy bát nhã. Từ một bát nhã thôi, tức là từ một kinh Kim Cương mà Ngài liễu ngộ hết mọi kinh. Rõ ràng như vậy thì kinh phải giống nhau rồi. Cho nên thiên kinh vạn quyển đó mà thiên hạ mà có mấy nhà mà học giả hay là mấy tay mà thống kê về cái giáo lý đó, mà có thống gì, thống có phán giáo gì, phán giáo, thì cái chung quy đó cũng chỉ là cái trí tuệ của phàm phu nhìn Phật Pháp mà thôi. Còn rằng là Phật Pháp thì chỉ có đồng một Pháp thôi, có một Pháp duy nhất thôi. Đó là cái pháp khai thị cho chúng sinh ngộ nhập Phật chi kiến, là pháp thành Phật. Dưới mắt Đại Thừa Phật Pháp là như thế. Đó rồi thì chỉ có ăn thua cái là mọi người nhìn. Thì chỉ cái vấn đề nữa quan trọng để cho chúng ta thấy đó là cái người mà học đạo mà phát cái tâm mà gọi là cung kính Đức Phật, khi mà nghe pháp của Đức Phật nó là đề phát Bồ Đề Tâm, Đại Thừa Phật Pháp là như vậy, là đều nguyện gánh vác cái pháp đó. thì nguyện là gánh vác cái pháp đó để làm lợi lạc cho chúng sinh. Ở đây ở trong cái kinh Di Lặc Đại Thành Phật, hôm nay mình không có cái dịp để mà giới thiệu về Di Lặc, tức là nhân gian tịnh độ, nhưng mà tôi thì cũng nói thêm một chút xíu. Ở đây là chúng ta thấy rằng là thấy là đại chúng, chúng ta thấy trong đại chúng ở trong kinh Dược Sư phát nguyện như vậy. Ở đây chúng ta lại thấy là đại chúng ở trong kinh Di Lặc Đại Thành Phật phát nguyện cũng y vậy thôi. Thì bây giờ các Phạm Vương, dị khẩu đồng âm, Phạm Vương đây cũng giống như là 12 đại tướng Dược Xoa ở kinh Dược Sư. Các vị Phạm Vương dị khẩu đồng âm nói kể rằng: vô lượng vô số năm qua không có Phật, chúng sinh đọa ác đạo. Đó. Tức là vô lượng vô số năm trải qua không, trải qua một thời kỳ không, cái thời kỳ đó chẳng có Phật, chúng sinh đọa ác đạo, con mắt thế gian diệt, ba ác đạo mở rộng, lối chư thiên vĩnh tuyệt, lối đến cõi thiên thì bị đóng, mà lối ác đạo thì mở lớn. Ngày nay Phật hưng thế, ba ác đạo đứt diệt, tăng trưởng chúng trời người, nguyện mở cửa cam lồ, khiến chúng tâm không bám. Mau mau đắc niết bàn, chúng con chư Phạm Vương nghe Phật xuất thế gian, nay đã được gặp Phật vô thượng đại Pháp Vương. Phạm Thiên cung điện thịnh, thân quang cũng rực rỡ, vì khắp mười phương chúng khuyến thỉnh đại đạo sư, quý xin mở cam lồ truyền pháp luân vô thượng. Pháp luân vô thượng là pháp luân không có cái gì dưới được nữa. Pháp luân đó là pháp luân thành Phật. Cái kinh này là kinh thành Phật. Chúng sinh tu hành là phải phát nguyện đương lai thành Phật, cho nên phải biết tới đương lai Phật. Nhưng mà chỉ tiếc hôm nay chúng ta kết thúc của tôi rồi, cho nên không có nói đến cái vấn đề của đương lai thành Phật. Nói kể ấy xong, đầu mặt làm lễ rồi chắp tay ân cần thỉnh ba lần: xin nguyện Thế Tôn hãy truyền pháp luân thậm thâm vi diệu, để vì chúng sinh nhổ gốc khổ não, lìa xa ba độc, phá nghiệp bất thiện của bốn ác đạo. Bây giờ Thế Tôn vì các Phạm Vương nên mới mỉm cười phát ra hào quang năm sắc, im lặng mà nhận lời. Các thiên tử vô số đại chúng thấy Phật hước hà hoan hỷ vô cùng, toàn thân náo nức ví như hiếu tử khi cha mẹ vừa mất mà bỗng nhiên sống lại. Đại chúng hoan hỷ cũng y như vậy. Lúc ấy chư thiên chúng hướng về phía phải nhiễu quanh Thế Tôn đến vô số phòng, kính ái không chán đứng vào một bên. Khi đó đại chúng đều nghĩ như vậy: tuy được ngàn nước năm hưởng thụ năm dục lạc, vẫn không thể tránh khỏi khổ nơi ba ác đạo. Tuy rằng là, nghe lại cho kỹ, tuy rằng là được ngàn nước năm hưởng thụ năm dục lạc, tức là tài sắc danh thực thùy, vẫn không thể thoát khỏi ba ác đạo. Vợ con tài sản cái nào cứu được, thế gian vô thường mạng khó giữ lâu. Chúng ta hôm nay phải ở nơi Phật pháp tịnh tu phạm hành. Nghĩ như thế rồi, mỗi người lại nghĩ: dù thọ năm dục trải vô số kiếp như trời vô tưởng, thọ vô lượng ức năm cùng các cô hầu hưởng lạc với nhau, thọ xúc mịn màng, rồi cũng tàn diệt đọa ba ác đạo, chịu vô lượng khổ. Cái sướng chẳng bao lâu, y như huyễn hóa, đáng gì để nói. Khi vào địa ngục lửa lớn rỗng không, trăm ức vạn kiếp thọ khổ vô lượng, cầu thoát không xong, cứ thế đêm dài khổ ách khó trừ. Ngày nay gặp Phật phải trăm tinh tiến. Thì là đại chúng nó nghĩ là cho dù sinh lên cõi trời vô tưởng, có vô vàn cô hầu, giống như là các cõi trời ở bên Hồi giáo mà nói là lên nó có bao nhiêu thiên nữ hầu hạ cho nên sung sướng đó. Thì bây giờ có như thế mà trải qua vô số kiếp đi chăng nữa, rồi cũng sinh tử, cũng trở lui lại vô là lục đạo luân hồi, rơi vào lại ba cõi ác đạo. Cho nên một khi mà gặp Phật thì giác ngộ được cái điều nói trên đó. Thì giác ngộ được cái điều nói trên đó, cho nên phải chăm tinh tiến. Đó là đại chúng khi nghe nói đến cái chuyện mà nhân duyên là Di Lặc thành Phật mà độ hóa chúng sinh. Thì đại khái là chúng ta nhìn thấy như thế là lý do gì mà hễ chư Phật thuyết pháp là chứng. Đấy, cái thứ nhất là những cái người mà có nhân duyên mà được nghe Phật trực tiếp thuyết pháp, đương nhiên những người đó gieo trồng căn lành với chư Phật, với lại giáo pháp của chư Phật thâm sâu, cho nên được nghe cái pháp đó. Bởi vì chúng ta phải hiểu là đâu có phải là Bồ Tát nào hay đệ tử nào của Đức Phật cũng được nghe toàn bộ các kinh đâu, đâu phải đâu. Cho nên có vị được nghe kinh này, có vị không được nghe kinh kia. Cho nên phải biết Đức Phật nói rằng cái người nào mà được nghe những cái kinh điển mà thượng thặng đó của Đức Phật đó, thì là phải hiểu rằng là họ có gieo căn lành với cái pháp đó rồi, với chư Phật và giáo pháp đó, cho nên họ mới được giữ. Thế thì những cái người nào mà gieo cái pháp mà tạm thời tôi gọi rằng là pháp mà tương lai thành Phật, cái pháp mà đương lai thành Phật, tu hành theo cái pháp đương lai thành Phật, thì những cái người đó không những đương lai thành Phật mà còn gặp mọi Đức Phật đương lai trong đường đời đương lai. Thì như thế thì đương nhiên là có mặt ở Long Hoa Tam Hội, và như thế thì dễ được xoa đảnh thọ ký. Mà vì như thế tất cả những cái người mà có nhân duyên với pháp mới lại Đức Phật như vậy, thì những cái người đó mới được hiện diện. Cho nên vì vậy những người đó là cái căn khí, cái cơ duyên Phật pháp mạnh lắm. Do đó nói là tín thọ phụng hành. Do tín thọ phụng hành cho nên phát trí tuệ, cho nên chứng thánh quả. Để cũng chỉ vì rằng là họ có phát những cái tâm và họ thực hành những cái thiện pháp của Đức Phật trong nhiều đời nhiều kiếp rồi, cho nên họ mới hội ngộ với Đức Phật. Như thế thì chúng ta nếu muốn lên Tây phương Đông phương thì mấy hôm nay tôi nói nhiều rồi, còn nếu mà muốn mà ở Long Hoa Tam Hội có mình cũng không ngoài cái vấn đề nói trên thôi, cũng ngoài cái vấn đề là chuẩn bị cho mình từ giờ cho đến Long Hoa Tam Hội, cho là mình sẽ tu tập thật nhiều thiện pháp rồi phát nguyện gặp Phật. Thì dù là có ở trên Tây phương Đông phương hay ở bất cứ ở cái nơi nào cũng cũng thể hiện ở Long Hoa Tam Hội. Với lại mình cũng phải hiểu nếu cái tâm lý của chúng sinh hiện tại, tâm lý chúng sinh, nhưng mà tâm lý chúng sinh nó chuẩn bị lên tịnh độ, thì khi mà mình là tâm lý chúng sinh, mình chuẩn bị lên tịnh độ, mình cũng nghĩ rằng là mình lên tịnh độ theo cái tinh thần của chúng sinh, tức là lên đó rằng là định cư, nuôi heo nuôi bò rồi trồng trọt rồi làm rẫy rồi này kia gì đó, rồi phát triển rầm rầm rồi sống êm ấm. Chứ mình đâu có nào hay rằng là lên tịnh độ rồi đó, ở trên nó chỉ có một Phật sự, không có nấu bún bò, không có nấu bánh canh gì, dẹp hết, không có hành đường, không có vệ sinh, không có trật tự gì hết. Nó chỉ có một ban một thôi, là ban cứu độ. Chỉ có một việc làm thôi, là quan sát, lắng nghe mọi cái khổ của hết thảy chúng sinh ở mọi nơi để cứu. Lên tịnh độ chỉ có bao nhiêu đó thôi, chứ không phải là lên tịnh độ rồi là hóng mát rồi tắm bisin ở ao bát bào này kia là sung sướng nhá. Đó, lên hưởng thụ để chơi rồi trong nó cứ hái mấy cái quả bằng lưu ly mã não, bằng hổ phách trân châu miễn phí. Đó, đâu phải vậy. Mà lên đó là chỉ có một điều thôi, đi độ chúng sinh. Mà mấy cái tay mà hạ phẩm đó bay không nổi, đi không nổi, cho nên nằm ì ở đó thôi. Những con hàng trung phẩm thượng sinh cho đến thượng phẩm thì mới có thể mà đến các cõi khác để độ sinh được, tức là có thể hòa nhập ta bà độ chúng sinh, mình phải nhớ như vậy. Còn bây giờ mình cái tâm lý chúng sinh, cho nên mình nghĩ rằng là mình lên tịnh độ là mình nghĩ theo kiểu chúng sinh không à, mà mình nghĩ kiểu đó là mình bé cái lầm. Mình sẽ nói với Phật, ủa chứ không phải lên đây rồi chơi thôi sao? Mình sẽ nói với Đức Phật như vậy, bữa giờ con đâu có biết đâu. Đúng không? Lên đó là Đức Phật chỉ có dạy cho mình một pháp duy nhất thôi, và cứu độ chúng sinh phát thành Phật đạo. Đó, Bồ Đề Tâm, cho nên thấy không? Không phát Bồ Đề Tâm mà chỉ hạ phẩm thôi, mà hạ phẩm rồi 6 kiếp 12 kiếp hoa nở rồi được được Quan Thế Âm Bồ Tát, được Đại Thế Chí thuyết pháp an ủi xong rồi thì mới phát Bồ Đề Tâm. rồi thì không biết khi nào mới có thể lên được một phẩm vị không kinh không nói nữa, bởi vì nó xa lắc xa lơ đó. Còn nếu phát Bồ Đề Tâm ngay bây giờ tu hành thì thượng phẩm thường sinh đi tắt 6 kiếp 12 kiếp mà là hóa khai thấy Phật, xong rồi hoàn nhập ta bà về đây nhá, độ lại chúng sinh thì hiện đủ thứ thân. Còn nếu mà cái kiểu mà cứ cái kiểu mà dễ người mà nói rằng là lên rồi thì phát á, thì bằng là đó cứ chuẩn bị đi, nằm ở trong đó 6 kiếp 12 kiếp nhớ mang theo máy vô đó mà chơi đó. Chứ còn không nó lâu lắm đó. Chịu gì nổi, ngâm ở trong đó cho đến khi nào mà thanh tịnh hoa mới nở, cho đến ngâm ở trong sen cho đến khi nào mà dứt hết tất cả các cái duyên của thế tục hoa mới nở. Nhớ như vậy cho nên mới đòi hỏi lâu như vậy, cũng như là mình muối dưa phải nó muối cho đến khi nào mà nó chua thì nó muối cho đến nào nó tịnh thì nó cái hoa nó mới chịu nở. Thì nhớ như vậy, thì nhớ như vậy nó mà tự răn đe mà tự mà phát tâm mà hành. Thì Bồ Đề Tâm và Tịnh Độ gắn chặt liền với nhau ghê lắm. Và trong cái khóa học phục sinh này á, thì tôi muốn mượn cái nghĩa của phục sinh ở đây để mà nói đến cái vấn đề mà sinh Tịnh Độ phát Bồ Đề Tâm, nó là cái nghĩa phục sinh của Phật giáo, nó làm cho mình ra khỏi những kiếp sinh tử luân hồi mê muội, trở về với lại cái cục bằng bùn lai xưa nay, gọi là phục sinh, gọi là phục sinh cũng gọi là Bồ Đề Tâm và Tịnh Độ, hai cái đó nó liên hệ với nhau vô cùng, không có thể tách rời. Người nào mà tách rời hai cái đó đi thì cũng giống như rằng là nói ví dụ như là bây giờ hai bên phía như vậy mà cắt bỏ đi một thì đương nhiên nó phải đổ, nó phải nghiêng như là cái bàn này vậy. Tôi cũng mong rằng là mọi người nghe mà tôi chứng minh suốt 6 cái buổi giảng mà hôm nay về Bồ Đề Tâm và Tịnh Độ cho mọi người, với một cái ý mong mỏi rằng là hết thảy chúng ta đều được phục sinh trở về với lại cái bản lai diện mục xưa nay, không còn có sinh tử luân hồi. Chỉ mong rằng là mọi người có thể rằng là hiểu được những cái ý tôi muốn nói, cũng giống như rằng là có thể tin được Bồ Đề Tâm mới đích thực là công đức, Bồ Đề Tâm mới đích thực là giải thoát. Muốn giải thoát phải phát Bồ Đề Tâm, muốn độ sinh cũng phải giải thoát, cũng phải phát Bồ Đề Tâm. Không Bồ Đề Tâm thì cả hai vế đó đều không thành, hai vế đó đều không thành thì chắc chắn là một phàm phu. Và tôi xin hướng nguyện Hồng Ngân Tam Bảo, Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, Đức Phật A Di Đà, Đức Phật Dược Sư, cũng như Đức Phật Đương Lai Di Lặc Tôn Phật Từ Bi Chứng Giám và Gia Hộ cho toàn thể chúng ta luôn luôn có nhân duyên với Tịnh Độ của quý ngài, và luôn luôn được phát Bồ Đề Tâm, được hành Bồ Tát Đạo, được sinh Tịnh Độ và được thành Phật Đạo. Nguyện đem công đức có được của chúng ta hồi hướng cho tất cả cha mẹ của chúng ta hiện còn tại thế được phước thọ thân long, cũng như cha mẹ của chúng ta trong các kiếp quá khứ, bất luận rằng là nay sinh ở cảnh giới nào cũng đều được tiếp xúc với ánh hào quang của chư Phật, được giải thoát. Nam mô Dược Sư Lưu Ly Quang Minh Phật. Nguyện đem công đức tất cả.